Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Đình và Thanh Hiền xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Sáu ngày 31 tháng 5, sau bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết nói về những chứng nhân can trường của Giáo hội Công giáo Rumani. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục Thần học Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài Hai sách Ezra và Nehemia. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, trong sứ điệp gửi tổ chức lương nông quốc tế gọi tắt là FAO, Đức Thánh Cha cổ võ việc tăng cường nền canh nông gia đình và cải tổ hệ thống, giúp giáo dục người trẻ quan tâm và dấn thân hơn trong lĩnh vực canh nông. Sứ điệp của Đức Thánh Cha được công bố hôm 29 tháng 5 vừa qua, nhân ngày khai mạc thập niên của Liên Hiệp Quốc về canh nông gia đình 2019-2028, nhắm mục đích xóa bỏ hoàn toàn nạn đói vào năm 2030. Đây cũng là mục tiêu phát triển dài hạn trong chương trình hành động 2030 do Liên Hiệp Quốc đề xướng, đó là chấm dứt nạn đói, đạt tới an ninh lương thực và cải tiến dinh dưỡng, thăng tiến nền canh nông vững bền. Trong sứ điệp gửi ông Tổng Giám đốc Tổ chức FAO, José Graciano da Silva, Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của gia đình trong nhiều lĩnh vực khác nhau của canh nông, cũng như vai trò của phụ nữ có thể đóng góp quan trọng cho các hoạt động nông nghiệp, nhất là tại các nước đang trên đường phát triển. Ngài viết, phụ nữ có một vai trò trong mọi giai đoạn của việc sản xuất lương thực, từ lúc gieo hạt cho đến lúc gặt hái, trong việc quản lý và chăm sóc kho lương thực, và cả trong các công việc nặng nhọc. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng điều quan trọng là duyệt xét lại các hệ thống giáo dục, để chúng có thể đáp ứng hơn những nhu cầu của lĩnh vực canh nông, và nhờ đó giúp người trẻ hội nhập vào thị trường công việc. Cần phải khuyến khích sự quan tâm và tài năng của người trẻ trong lĩnh vực nông nghiệp, qua những cơ hội giáo dục thích hợp và những chính sách kinh tế, có thể cung cấp cho người trẻ những phương tiện cần thiết, để sử dụng tốt các tài năng của họ, và nhờ đó trở thành những tác nhân tạo nên sự thay đổi và phát triển cho các cộng đoàn của họ, với một quan niệm về nền sinh thái học bao gồm.
Vatican, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha Francisco sẽ mang sứ điệp khích lệ và hiệp nhất đến Rumani trong chuyến viếng thăm 3 ngày bắt đầu từ thứ Sáu hôm nay, 31 tháng 5 theo bước chân của Thánh Gioan Phaolô II Giáo hoàng. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican trước khi lên đường, Đức Hồng y Parolin ghi nhận rằng ngày khởi hành của Đức Thánh Cha đi Rumani trùng vào ngày 31 tháng 5 lễ Đức Mẹ thăm viếng bà Elizabeth. Sự kiện này thật hợp với chủ đề của viếng thăm của Đức Thánh Cha là Cùng nhau tiến bước. Đó là sự đồng hành theo kiểu mẫu của Đức Trinh Nữ Maria, một kiểu mẫu đượm tinh thần khiêm tốn, phục vụ, bác ái đối với bà chị họ và những người túng quẫn nhất. Đức Hồng Y nói thêm rằng, tôi thấy dường như Đức Giáo Hoàng Francisco đón nhận thái độ ấy. Người muốn trở thành người lữ hành để chia sẻ hành trình của các cộng đoàn Kitô ở Rumani, cộng đồng dân sự và xã hội nước này. Đức Giáo Hoàng muốn trở thành một người mục tử khích lệ các anh chị em trong đức tin. Ngài để ý đến sự phong phú của các nghi lễ khác nhau, một đặc điểm của giáo hội tại Rumani. Đức Thánh Cha cũng muốn trở thành chứng nhân của bác ái. Và đặc biệt, đối với những người trẻ, Ngài mời gọi họ luôn dành ưu tiên cho nền văn hóa gặp gỡ, giúp chúng ta thực sự gần nhau và với nhau, trong thời điểm lịch sử hiện nay đang có nhiều chia rẽ và đối nghịch. Tôi thấy đó thực sự là tinh thần mà Đức Thánh Cha Francisco muốn thực hiện trong cuộc viếng thăm tại Rumani.
Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, cũng muốn đề cao khía cạnh đại kết Kitô, một đặc tính quan trọng của cuộc viếng thăm. Ngài nói, tất cả chúng ta còn nhớ cuộc viếng thăm cách đây 20 năm của Thánh Gioan Phaolô II. Chúng ta có thể nói, đó là một cuộc viếng thăm lịch sử, mở cửa cho cả các cuộc viếng thăm khác tại các nước đa số dân theo chính thống giáo. tất cả chúng ta còn nhớ tiếng kêu của dân chúng vọng lên từ quảng trường ở Rumani trong cuộc gặp gỡ giữa Thánh Gioan Phaolô II và Đức Thượng Phụ Chính Thống bấy giờ. Dân chúng hô lên, đại kết, đại kết. Đó thực là một bước tiến cơ bản. Cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng đương kim cũng phần nào theo hướng đi và vết tích đó. Đức Giáo Hoàng muốn đây là một bước thêm trong chiều hướng đại kết. Theo Đức Hồng Y Parolin, đã có một phong trào đại kết mà Đức Thánh Cha Francisco gọi là một phong trào đại kết bằng máu, nghĩa là các tín hữu hoặc thuộc Công giáo hay thuộc Chính thống giáo đã chịu đau khổ dưới chế độ vô thần chà đạp tự do tôn giáo và các quyền của các tín hữu. Vì thế, một sự hiệp nhất đã được thực hiện trong đau khổ, trong tử đạo. Chúng ta hy vọng những người anh chị em chúng ta đã ở trên trời và đang hưởng vinh quang Thiên Chúa sau khi đã chịu đau khổ dưới đất. Các vị có thể giúp đỡ để chúng ta có thể tiến bước trên con đường đại kết này.
Geneva, Tòa Thánh ủng hộ dự thảo của Tổ chức Sức khỏe Thế giới chăm sóc sức khỏe cho người di dân và tị nạn, nhưng đồng thời phê bình những điều khoản về việc phá thai và các dịch vụ phá thai cho những người này. Đức Tổng giám mục Ivan Jurkovic, người Slovenia, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, bày tỏ lập trường trên đây trong bài tham luận hôm 27 tháng 5 vừa qua tại khóa họp thứ 72 của Tổ chức Sức khỏe Thế giới về việc thăng tiến sức khỏe cho người di dân và tị nạn, nhóm họp tại Geneva. Khóa họp chuẩn bị dự thảo chương trình hành động toàn thế giới từ năm 2019 đến năm 2023. Đức Tổng giám mục Jurkovic ca ngợi chủ đích của kế hoạch nhắm thăng tiến sức khỏe cho người di dân và tị nạn trong sự cộng tác chặt chẽ với các tổ chức đa phương. Ngài đặc biệt đồng ý với tiền đề của phúc trình về vấn đề này. Theo đó, quốc tịch của một người không bao giờ được coi là căn bản để xác định việc được hưởng các dịch vụ săn sóc sức khỏe. Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục nói, Tòa Thánh rất quan tâm về việc du nhập vào dự thảo văn kiện hành động những điều tham chiếu, cái gọi là các quyền sinh sản. Phái đoàn Tòa Thánh tái khẳng định rằng, phá thai và các dịch vụ phá thai không phải là một chiều kích của sức khỏe sinh sản. Cũng vậy, Tòa Thánh phản đối việc áp dụng thành ngữ sức khỏe tính dục và sinh sản cho toàn bộ ý niệm về sức khỏe.
Strasbourg, Đức Thượng Phụ Kirin cho biết, bình quân giáo hội chính thống Nga có thể xây cất 3 thánh đường mỗi ngày. Đức Thượng Phụ Kirin tuyên bố như trên trong thánh lễ hôm 25 tháng 5 vừa qua, cũng là lễ khánh thành nhà thờ các thánh của chính thống Nga tại thành phố Strasbourg bên Pháp. Ngài nói, nếu tôi không lầm, ngày nay chúng tôi có thể kiến thiết trung bình 3 thánh đường trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Trong vòng 10 năm qua, giáo hội chính thống Nga đã xây cất 30.000 nhà thờ. Điều này không phải vì chúng tôi có nhiều tiền và không biết chi dụng như thế nào. Dân tộc Nga chúng tôi đã sống dưới chế độ vô thần trong nhiều năm. Nay họ hiểu rất rõ rằng không thể làm được điều gì nếu không có Thiên Chúa. Vào cuối thời Cộng sản Liên Xô, trên toàn nước Nga chỉ còn lại 6.000 nhà thờ. Đức Thượng Phụ Kirin cũng giải thích rằng trong nền văn minh tân tiến về mặt kỹ thuật của chúng ta cần những khu vực, trong đó mỗi người có thể cảm thấy sự hiện diện của Thiên Chúa. Nhà thờ các thánh ở thành phố Strasbourg đã được khởi công xây cất hồi năm 2013 và có thể chứa được 300 người, cao 41 mét cùng với thánh giá. Thánh đường được xây trên địa điểm được dành cho Cộng đoàn Chính thống Nga sử dụng trong 99 năm trời. Phí tổn xây cất cho các tín hữu và ân nhân đóng góp.
Roma, một người Pháp gốc Ấn Độ đã được bầu làm tân Tổng Thư ký Tổ chức Caritas Quốc tế, đó là ông Aloysius John. Ông John đã được bầu lên hôm 28 tháng 5 vừa qua, ngày chót trong đại hội thứ 21 Caritas Quốc tế ở Roma, và kế nhiệm ông Michael Roy, người Canada, vừa mãn 2 nhiệm kỳ tổng cộng là 8 năm. Ông Aloysius John, năm nay 62 tuổi, có gia đình và 3 người con. Ông từng làm giám đốc phân bộ phát triển cơ chế và khả năng xây dựng của Caritas Quốc tế. Trước đó, đại hội đã tái đắc cử Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Đức Tổng giám mục Manila Philippines, trong chức vụ Chủ tịch Caritas Quốc tế. Trong tuyên ngôn chung kết sau đại hội 4 năm một lần, tất cả các thành viên Caritas Quốc tế đã tái khẳng định quyết tâm xây dựng một thế giới, trong đó Thiên Chúa được nhìn nhận như tình thương, công lý và hòa bình. Và trong đó, tình liên đới bao trùm, ôm ấp tất cả mọi người và làm sao để không còn những người bị gạt ra ngoài lề, bị khai thác hoặc lạm dụng. Trong thế giới ấy, mọi người được sống trong phẩm giá và toàn thể công trình sáng tạo của Thiên Chúa được gìn giữ như căn nhà chung của nhân loại. Tổ chức Caritas Quốc tế, quy tụ 165 tổ chức Caritas quốc gia, đại diện cho Giáo hội Công giáo Việt Nam tham dự đại hội vừa qua là Đức cha Thomas Aquino Vũ Đình Hiệu, giám mục giáo phận Bùi Chu, chủ tịch Ủy ban Bác ái xã hội thuộc Hội đồng giám mục Việt Nam.
Madagascar. Nhiều người Hồi giáo tại Madagascar tiếp tay với các tín hữu Công giáo tại nước này trong việc chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh cha Francisco tại đây từ ngày mùng 6 đến mùng 8 tháng 9 năm nay. Theo báo chí địa phương truyền đi hôm 24 tháng 5 vừa qua, Tòa sứ thần Tòa Thánh ở thủ đô Madagascar cho biết, công việc chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh cha tiến hành mau lẹ, vượt quá mức dự trù. Đặc biệt, khu vực Swamandarika sẽ sẵn sàng để đón tiếp đông đảo các tín hữu đến tham dự thánh lễ với Đức Thánh cha. Tòa sứ thần cũng cho biết hôm 22 tháng 5 vừa qua, các đại diện cộng đồng Hồi giáo tại Madagascar đã đến gặp Đức sứ thần và cho biết họ sẵn sàng tiếp tay liên đới với các tín hữu Công giáo trong việc chuẩn bị. Vì đối với họ, cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Giáo Hoàng cũng là điều quan trọng đối với cộng đồng Hồi giáo tại đây. Sir Hamid, Chủ tịch Hội đồng Hồi giáo miền Ấn Độ Dương nói, chúng tôi đến Tòa sứ thần để bày tỏ tình liên đới của chúng tôi đối với các tín hữu Kitô. Chúng tôi đã xin Đức sứ thần thiết lập một cuộc đối thoại giữa các cộng đồng tôn giáo để thăng tiến những cuộc trao đổi huynh đệ. Trong số hơn 25 triệu dân tại Madagascar, có 24% là tín hữu Công giáo và khoảng 7% là tín đồ Hồi giáo.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe những chứng nhân can trường của Giáo hội Công giáo tại Romania.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 8 giờ sáng thứ Sáu hôm nay, Đức Thánh cha Francisco sẽ rời Roma lên đường đến viếng thăm Romania trong 3 ngày, cho đến hết Chủ nhật mùng 2 tháng 6. Trong ngày đầu tiên, Ngài sẽ lần lượt gặp gỡ Tổng thống, chính quyền, các đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Rồi ban chiều, Ngài gặp Đức Thượng phụ Giáo chủ chính thống Romania và Thánh hội đồng của giáo hội này. Khác với trường hợp ở Bungary không có cầu nguyện chung, cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha với các vị lãnh đạo chính thống Romania sẽ kết thúc với kinh lạy cha chung lúc 5 giờ chiều cùng ngày tại nhà thờ chính tòa mới của Giáo hội chính thống Romania. Sau cùng, lúc quá 6 giờ chiều, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ cho các tín hữu Công giáo tại nhà thờ chính tòa Thánh Giuse của Công giáo Latin, cũng tại thủ đô Bucharest. Cao điểm trong chuyến viếng thăm lần này của Đức Thánh Cha sẽ là thánh lễ Ngài chủ sự sáng Chủ nhật mùng 2 tháng 6, theo nghi thức Đông Phương, tại thành phố Blyth, để tôn phong chân phước cho 7 giám mục Công giáo Romania Đông Phương tử đạo dưới thời Cộng sản. 7 vị thuộc vào số hàng trăm ngàn tín hữu đã bị bắt hại trong hơn 40 năm dưới chế độ độc tài vô thần tại Romania. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị chứng từ về lòng trung thành của giáo hội của một số tín hữu Kitô Romania. Trước tiên là cha Ioan Rosca thuộc Giáo hội Công giáo Nghi lễ Đông Phương Romania.
Ngày 9 tháng 11 năm 1995, hơn 1.000 linh mục mừng Kim Khánh Linh Mục cùng với hàng ngàn linh mục và tín hữu khác tại Đại Thính đường Thánh Phaolô 6 ở Vatican đã nhiệt liệt vỗ tay cảm động khi nghe chứng từ của cha Ioan Rosca thuật lại chứng tá trung thành, yêu thương và hy vọng của Giáo hội Công giáo Đông Phương Romania trong gần 50 năm bị bách hại. Cha nói, 50 năm đã trôi qua từ khi Chúa gọi con theo Ngài trong thánh chức linh mục. Đó cũng là 50 năm trùng hợp với cuộc bách hại của chế độ Cộng sản vô thần, chống lại dân tộc và giáo hội của con là Giáo hội Công giáo Nghi lễ Đông Phương tại Romania. Năm 1948, chế độ Cộng sản đã theo chỉ thị của Stalin ở Liên Xô ra lệnh cấm Giáo hội Công giáo Nghi lễ Đông Phương Romania. các nhóm vận động tìm cách thuyết phục các linh mục chúng con và các tín hữu từ bỏ đức tin và quyền tối thượng của Thánh Phêrô. Họ dùng mọi cách, tù ngục, đánh đập, sa thải khỏi nơi làm việc, loại trừ con cái khỏi học đường hoặc hứa cho tự do nếu các linh mục và tín hữu này chấp nhận chuyển sang giáo hội chính thống. Trong thời kỳ đó, các giám mục của chúng con đã gửi một thư chung cho các linh mục và giáo hữu để khuyến khích mọi người hãy kiên trì vững mạnh trong đức tin, bảo tồn lòng gắn bó với giáo hội đã được Chúa Giêsu thiết lập trên Phêrô. Trong đêm 28 tháng 10 năm 1948, tất cả các giám mục của giáo hội chúng con đã bị bắt, và sau đó đến lượt các linh mục và giáo dân cũng bị bắt. Không những các linh mục và giám mục bị bắt, nhưng những giáo dân nào cho một linh mục Công giáo Đông Phương một mẩu bánh mì thì cũng bị bắt, hoặc nếu họ tham dự thánh lễ theo nghi lễ Công giáo Đông Phương thì cũng chịu cùng số phận như vậy. Sau khi 6 giám mục đầu tiên bị bắt, có 6 vị khác được tấn phong với sự chấp thuận của tòa thánh để tổ chức lại giáo hội. Nhưng chỉ một thời gian sau, cả 6 vị này cũng bị bắt. 5 tháng trôi qua, các giám mục, linh mục và giáo dân trong tù bắt đầu qua đời. Họ chết không phải vì tuổi già, nhưng vì đói, lạnh, bị đối xử vô nhân đạo và tình trạng mất vệ sinh. Trong số 12 giám mục bị bắt, có 7 vị chết lũ tù, hơn 300 linh mục và rất nhiều giáo hữu đã chết trong thời gian bị cầm tù. Sự đối xử hành hạ trong tù ngặt nghèo và cam go đến độ các tù nhân bị tiêu diệt. Những người nào chết thì bị lôi bằng chân ra ngoài giữa ban đêm, trong khi đầu họ đập xuống những bậc thang. Họ bị ném lên xe bò và đưa đi chôn trong những huyệt mộ chung không có quan tài. Và ngày nay, người ta vẫn không biết địa điểm các ngôi mộ đó. Những người còn ở lại nhà thì phải chịu đau khổ rất nhiều, nhưng không một ai quên lãng đức tin hoặc từ bỏ lòng gắn bó của họ với quyền tối thượng của Thánh Phêrô.
Cha Ioan Roska nói tiếp, tù ngục đối với chúng con là phương thế để làm việc tông đồ và bày tỏ lòng yêu thương. Trong tù, con đã gặp đủ các thành phần trí thức của Rumani, giáo sư đại học, bác sĩ, luật sư, bộ trưởng, tướng lãnh, các linh mục chính thống và các tôn giáo khác. Tại đó, con đã sống một tinh thần đại kết thực hành trong yêu thương và đau khổ, trong chân lý và hy vọng. Tin mừng đã được rao giảng trong tù, cũng như các lễ nghi phụng vụ được cử hành bí mật. Các cuộc linh hướng cũng được thực thi để khích lệ và nâng đỡ các tâm hồn phải chịu đau khổ khủng khiếp. Một linh mục trẻ, sau khi bị lính canh hành hạ đánh đập suốt đêm, cha đã quỳ gối xuống nền đất giá lạnh và bẩn thỉu của nhà giam, nước mắt trào ra, cha dâng lời cảm tạ Chúa vì đã khấn ban cho mình được ơn chịu bách hại vì giáo hội. Cha cũng cầu nguyện cho tất cả những người đã đánh đập mình. Và ngày nay, 45 năm sau, vị linh mục ấy còn nói với chúng con rằng đó là kinh nghiệm đẹp nhất trong cuộc đời của cha. Trong những năm ấy, chúng con được khích lệ rất nhiều nhờ những lời của Đức Giáo Hoàng Pio XII. Ngài nói, tôi hôn kính những xiềng xích mà các giám mục và linh mục của giáo hội này bị trói buộc. Giáo hội này rất gần gũi tâm hồn tôi. Ngày nay con nhớ lại những lời ấy với tất cả lòng xúc động và biết ơn. Những người còn sống sót được trả tự do khỏi tù ngục vào năm 1964. Và thế là bắt đầu một hình thức tông đồ mới trong các hang tọa đạo tân thời của thế kỷ 20 này. Các giám mục tổ chức lại các giáo phận. Đức Hồng Y anh hùng của chúng con, Alessandro Todea, trở thành điểm tham chiếu cho giáo hội chúng con. Các linh mục đã làm việc như những công nhân thường, nhưng ban đêm các vị bí mật ban các bí tích và cử hành thánh lễ, dạy giáo lý cho trẻ em, chuẩn bị các chúng sinh tiến lên chức linh mục. Trong tất cả những năm hầm trú đó, công an mật vụ luôn tìm cách theo dõi chúng con, nhưng Thiên Chúa và mẹ của Ngài luôn bảo vệ chúng con. Năm 1989 đã mang lại cho chúng con một tự do tương đối. Giáo hội đã phục hồi được tự do hành đạo. Các giám mục đã mở lại chủng viện, các linh mục cử hành thánh lễ trong các họ đạo, cho dù nhiều khi các giáo xứ đó không có nhà thờ, nên các tín hữu tập hợp nhau tại các tư gia, trong các trường học hoặc ở ngoài trời. 50 năm thử thách, đau khổ, nhưng cũng là 50 năm vui mừng và hy vọng. 50 năm đức tin sâu xa nơi Chúa Kitô và nơi sự đau khổ của Ngài. 50 năm tuyên xưng trước mặt thế giới quyền tối thượng của Thánh Phêrô. Ngày nay giáo hội chúng con cảm tạ Chúa vì đã ban cho chúng con cơ hội làm chứng tá trong thế kỷ 20 cho đức tin bằng cuộc tử đạo như các tín hữu Kitô tiên khởi. Ngày nay cùng với Đức Thánh Cha, chúng con cảm tạ vì đức tin của chúng con đã được xây trên đá tảng, chứ không xây trên cát của những ý thức hệ thuộc thế kỷ 20 này.
Chứng từ thứ hai là của Đức Cha Vigil Betria, được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục cách đây 25 năm. Vào ngày sinh nhật Đức Mẹ, mùng 8 tháng 9 năm 1994, làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Faragas Alba Julia, giáo phận lớn nhất ở Rumani với nửa triệu tín hữu công giáo thuộc nghi lễ Đông Phương. Đức Cha Betria bấy giờ mới có 37 tuổi và được coi là vị giám mục trẻ nhất thế giới. Ơn gọi linh mục của Ngài thật là ba chìm bảy nổi. Ngài thuộc giáo hội nghi lễ Đông Phương, là giáo hội bị nhà cầm quyền Cộng sản Rumani theo lệnh của Stalin bên Liên Xô giải tán vào năm 1948 và ép sát nhập vào giáo hội chính thống. 12 giám mục và 300 linh mục thuộc giáo hội này bị bắt cầm tù và nhiều vị đã bỏ mình trong nhà giam vì không chịu từ bỏ lòng trung thành với Đức Thánh Cha để gia nhập chính thống giáo Rumani. Trong số các vị bị bắt có cả Đức Cha Alexandru Tortea, cậu ruột của cha Bercea. Ngài bị cầm tù 16 năm trời, rồi bị quản thúc tại gia. Năm 1991, sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ, Đức Cha Tortea đã được Đức Thánh Cha tấn phong Hồng Y, Tổng giám mục giáo phận chính tòa Faragas Alba Junior. Trong thập niên 1970, cậu Vigil Petria đã ngỏ ý muốn làm linh mục, nhưng đứng trước tình trạng Đức Cha Tortea còn bị bách hại và quản thúc tại gia, nên gia đình cậu làm mọi cách để cậu đừng trở thành linh mục. Cuối thập niên 1970, nhiều lần cậu Bertia phải đi dạo một mình lang thang 2 tiếng đồng hồ trong thành phố để lạc hướng của công an mật vụ, trước khi gặp gỡ tại một nơi kín đáo vài người bạn cùng là sinh viên đại học để cầu nguyện chung. Sau khi đậu kỹ sư, Vigil Bertia làm việc trong một viện nghiên cứu nông nghiệp. Trong thời gian đó, anh Bertia vẫn tiếp tục theo đuổi chí hướng làm linh mục. Anh thường xuyên gặp gỡ các linh mục bí mật để tụ huấn về thần học. Vì lý do an ninh và cuộc bách hại vẫn kéo dài, nên vị linh mục chỉ dạy mọi sự bằng miệng và không hề dùng sách vở nào và cũng chẳng cho phép anh Bertia ghi chép điều gì. Sau nhiều năm theo học tại chủng viện âm thầm, một thầy một trò như vậy, chủng sinh Bertia được Đức giám mục quyết định chuyển chức linh mục cho. Ngày 9 tháng 12 năm 1982, thầy Bertia, 27 tuổi, vẫn làm việc trọn ngày tại viện nghiên cứu canh nông. Đến chiều, rời sở làm, thầy lấy xe lửa đi đến một nhà đã chỉ định trước. Tại đây, có Đức giám mục cùng với 2 linh mục khác và 2 nữ tu đã đợi sẵn, mọi cánh cửa sổ đều được khép kín. Sau lễ nghi chuyển chức, vị tân linh mục âm thầm trở về nhà, và ngày hôm sau trở lại sở làm việc bình thường nhưng không có chuyện gì xảy ra. Các bạn đồng nghiệp của cha Bertia hầu hết là đảng viên Cộng sản, không hề hay biết gì về hành tung của vị linh mục này. Họ thường khuyến khích cha Bertia gia nhập đảng và lập gia đình. Cha phải vận dụng mọi tài năng khéo léo và tự chủ để tránh thoát được mọi sự nghi ngờ của họ. Sức ép tâm lý cha phải chịu trong hoàn cảnh đó thật nặng nề. Trong thập niên 1980, mỗi Chúa Nhật, cha Vigil Betria phải làm tới 3-4 thanh lễ trong các tư gia khác nhau, và mãi mấy năm sau, khi chịu chức linh mục, cha mẹ và em gái của cha Vigil mới được cha tiết lộ về việc chịu chức linh mục của mình. Cuộc cách mạng năm 1991 đã trả lại tự do cho giáo hội công giáo tại Rumani. Ngày nay, 250 chủng sinh và một thế hệ các linh mục trẻ đang hăng say tiến bước trên con đường phục vụ giáo hội. Tháng 7 năm 1994, cùng với tin Đức Thánh Cha nhận đơn từ chức vì lý do sức khỏe và tuổi tác của Đức Hồng Y Tortea, cha Bertia được Tòa Thánh chọn làm giám mục phụ tá, cũng tại Tổng giáo phận Faragas và Alba Julia. Khi tiếp Đức cha Bertia tại Vatican nhân dịp về Roma viếng mộ 2 thánh tông đồ, Đức Thánh Cha Gioan Paolo II ngạc nhiên thốt lên. Đức cha còn trẻ hơn tôi nữa, mặc dù khi làm giám mục tôi mới được 38 tuổi.
Chứng từ thứ ba là của linh mục Mihai Pop, về 8 năm trong lao tù ở Rumani vì đức tin. Ngày 24 tháng 8 năm 1991, trong cuộc gặp gỡ các dân tộc do phong trào hiệp thông và giải phóng tổ chức tại thành phố Rimini, Trung Italia, linh mục Mihai Pop, 68 tuổi, thuộc Giáo hội Công giáo Rumani, nghi lễ Đông Phương, đã được mời kể lại kinh nghiệm của cha trong 8 năm bị giam cầm dưới chế độ độc tài Cộng sản của Ceausescu. Cha Pop đã bị tòa án của nhà nước Rumani kết án tử hình. Trên tập hồ sơ nhà giam của cha có dòng chữ E, nghĩa là exterminatio, hủy diệt. Trong nhà giam, mỗi tuồng tra cũng như các tử tội khác chỉ được thở không khí ngoài trời 10 phút. Phần thời gian còn lại, cha bị nhốt trong một căn phòng kín, có đèn điện bật sáng suốt ngày đêm. Dù bị đói khổ và cực hình như thế, các tử tù vẫn tỏ ra vui tươi và hài lòng. Bọn lính canh ngục có lần hỏi, tại sao tụi bay có vẻ hài lòng như vậy? Như tụi tao đây mà còn chịu không nổi cái nhà tù này. Làm sao tụi bay chịu được như vậy? Mihai Pop trả lời, tại vì thủ lãnh của chúng tôi là Chúa Giê-xu, còn thủ lãnh của các anh là các mác. Các anh hãy thay đổi thủ lãnh đi, thì các anh cũng sẽ được hạnh phúc như chúng tôi. Cha Pop kể tiếp với cử tọa. Trước đó vào năm 1948, khi Cộng sản chiến thắng và lên cầm quyền ở Rumani, bây giờ tôi còn là một giáo dân, chủ tịch công giáo tiến hành ở thành phố Timișoara. Chúng tôi là một tổ chức rất có quy củ, nên ban đầu những người Cộng sản tìm cách thỏa hiệp với chúng tôi, gọi là để xây dựng một nước Rumani mới. Họ nói, lá cờ của các anh cũng là lá cờ của chúng tôi. Chúng tôi đang cần những người học thức và lương thiện như các anh. Nghe những lời đường mật này, một vài người trong chúng tôi đã chiều theo, như anh bạn Anton Juan của tôi, phó chủ tịch công giáo tiến hành, đã đồng ý hợp tác với Cộng sản. Sau này anh làm viện trưởng đại học, rồi làm chủ tịch hội đồng nhà nước. Nhưng tôi không chịu theo Cộng sản, nên đã bị lên án và lần lượt trải qua các nhà tù khét tiếng ở Pai Mare, Timișoara, Jecla và Jelava ở thủ đô Bucharest. 8 năm trời đó, tôi cứ chờ ngày bị hành quyết. Trong tù ban đầu, mỗi khi chúng tôi cầu nguyện thì những người lính canh tù thường đánh đập chúng tôi. Nhưng một ngày nọ chúng tôi nói với họ, chúng tôi cũng cầu nguyện cho các anh và gia đình các anh nữa. Ngạc nhiên họ hỏi lại, tại sao thế? Chúng tôi đáp, tại vì các anh là những người ân nhân của chúng tôi. Vì các anh làm cho chúng tôi được cùng chịu đau khổ với Chúa Kitô. Nghe vậy, từ đó, những người lính canh không còn đánh đập chúng tôi nữa. Khi thấy chúng tôi cầu nguyện, họ nói nhỏ với chúng tôi, mấy anh hãy cầu nguyện cho tụi tôi nữa nghe. Một ngày kia, nhân lễ quốc khánh, chúng tôi bắt đầu nhảy những vũ điệu cổ truyền của Rumani trong phòng giam. Nhưng những dây xích cột chân chúng tôi kêu lẻng xẻng, và bọn lính định đánh chúng tôi. Nhưng chúng tôi nói, bộ chúng tôi không phải là người Rumani sao? Chúng tôi cũng có quyền nhảy múa chứ. Nghe vậy bọn họ mỉm cười và để yên cho chúng tôi nhảy múa. Năm 1956, dưới áp lực của quốc tế, tôi được trả tự do. Vì là một tín hữu Kitô không chịu cúi mình trước nhà nước, nên tôi mặc dù là kỹ sư, tôi không tìm được việc làm thích hợp ngoài những công việc chân tay nặng nhọc. Làm việc nào cũng chỉ được một thời gian rồi bị sa thải và liên tục bị công an rình rập. Đức giám mục bí mật của tôi khuyên tôi lập gia đình để tránh sự nghi ngờ của công an. Tôi vâng lời, 10 năm sau, Đức giám mục ấy lại gửi cho tôi một lệnh khác. Vì tất cả các linh mục của chúng tôi đã bị giết hết và giáo hội sắp bị tiêu diệt, anh hãy chịu chức linh mục đi. Thế là năm 1969 tôi được Đức Giám Mục bí mật truyền chức linh mục, theo nghi lễ Đông Phương. Tôi không hề nói cho vợ tôi biết điều này, sợ rằng nếu bị bắt và tra tấn, nàng có thể buộc lòng phải khai ra. Nhưng thật ra vợ tôi cũng biết và nàng không hề nói với tôi. Cuộc sống linh mục âm thầm của cha Mihai Pop chỉ chính thức ra ánh sáng khi chế độ Ceaușescu bị lật đổ vào cuối năm 1989.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục Thần học Kinh Thánh trình bày về đề tài Hai sách Ezra và Nehemia.
Thưa quý vị thính giả, trong các văn bản kinh thánh cổ tiếng Do Thái, hai sách Ezra và Nehemia hay Nehemia là một tác phẩm duy nhất dưới tựa đề sách Ezra. Đây là chứng tá được tìm thấy trong sách Talmud, nơi sử gia Giuse Flavio, Melitone thành Sardi và giáo phụ Origene. chỉ vào mãi thời sau này, tức là vào thế kỷ thứ 15, việc phân chia thành hai sách khác nhau mới xuất hiện trong các sách thánh kinh Do Thái. Và sự tách biệt này đã được các sách thánh kinh Hy Lạp và Latin theo. Đối với thánh kinh Hy Lạp, việc chia đôi thành sách Ezra và Nehemiah đã là điều cổ xưa, ít nhất là từ thế kỷ thứ 2, theo chứng tích danh sách các tác phẩm kinh thánh của giáo phụ Origene và lịch sử giáo hội của sử gia Eusebio, giám mục thành Caesarea. Từ văn bản Hy Lạp, việc phân chia này lan sang văn bản Latin và sau cùng lan sang cả văn bản Do Thái. Giáo hội Công giáo theo sự phân chia này trong cộng đồng chung Trento. Nguyên do của việc phân chia không thích hợp này trên nhiều bình diện, chắc hẳn là câu mở đầu chương 1 câu 1 của sách Nehemiah. Các lời của Nehemiah, con Hakanja, lời mở đầu phần tiểu sử của ông và đánh dấu việc tách biệt hẳn khỏi phần đi trước, trong đó người ta truyền lại các ký ức của ông Ezra. Câu này nằm ở phần giữa của cuốn sách duy nhất ban đầu và nhắc nhớ vài tựa đề của các sách ngôn sứ, chẳng hạn như các lời của Jeremiah, con Hilkiyahu, lời của Giave ngỏ với ông Joel, con ông Petuel, lời của Amos, vân vân. Trên thực tế, hai sách Ezra và Nehemiah là một tác phẩm duy nhất gắn liền chặt chẽ với nhau trong hai phần và vì thế phải được đọc và chú giải với một quan điểm hiệp nhất tổng quát. Ý kiến phổ biến và có lý cho rằng hai sách Ezra và Nehemiah trình bày việc khai triển và bổ túc cho tác phẩm sử biên. Nhóm sách này gồm hai sách sử biên Ezra Nehemiah làm thành một tổng hợp toàn cảnh của hầu hết toàn thánh kinh Cựu Ước, bắt đầu từ việc tạo dựng ông Adam, sách sử biên 1 chương 1 câu 1, cho tới thời Alexander Đại Đế, sách Nehemiah chương 12 các câu 10 và 11. Các tên được nhắc tới trong chương 12 này đưa chúng ta vào thời kỳ đầu tiên của cuộc xâm lăng Hy Lạp. Trong toàn thánh kinh không có tác phẩm nào bao gồm một giai đoạn thời gian dài và rộng rãi như thế. Tác giả vô danh của nhóm sách sử biên Ezra Nehemiah này biểu lộ khắp nơi cùng một cái nhìn thần học, cùng các lý tưởng giống nhau, cùng các khuynh hướng như nhau. Nói chung, người ta thường gọi ông với tên gọi soạn giả sử biên vì tác phẩm lớn của ông là hai sách sử biên. Soạn giả sống và hoạt động giữa các năm 300 và 200 trước công nguyên. Đề tài chính của hai sách Ezra Nehemiah là việc tái thiết Israel sau thời lưu đày bên Babylonia. Các người đi đày trở về quê cha đất tổ như đã được ngôn sứ Jeremiah báo trước, bắt tay vào việc tái xây dựng cuộc sống vật chất và tinh thần luân lý tại Jerusalem. Việc tái thiết đền thờ Ezra các chương 5 và 6 và tái xây lại tường thành Jerusalem, sách Nehemiah các chương 3 tới 6 diễn tả tột đỉnh các điểm trọng yếu của trình thuật, đến độ mọi biến cố khác xem ra chỉ là một tiền đề hay một khai triển hoặc một hiệu quả của hai biến cố chính yếu này. Đằng khác, thật khó mà đánh giá quá cao sức nặng của hai biến cố chính này trong nhãn quan của soạn giả. Đối với ông, thời điểm tôn giáo và thời điểm chính trị quốc gia gắn liền chặt chẽ và mật thiết với nhau, như hai khía cạnh của cùng một dấn thân là giao ước của Giave đối với dân Israel, và chúng hướng tới chỗ đồng hóa với nhau. Sách Ezra Nehemiah có thể được chia thành hai phần không bằng nhau nhưng tương ứng với nhau. Phần 1, trình thuật cuộc trở về và việc tái thiết đền thờ, Ezra các chương 1 tới 6. Sắc chỉ của vua Siro cho phép dân Do Thái bị đi đẩy bên Babylonia được hồi hương và tái thiết đền thờ, Ezra chương 1. Danh sách các người trở về, chương 2, việc tái thiết đền thờ mặc dù có các chống đối, lễ thánh hiến đền thờ, việc cử hành lễ vượt qua, Ezra các chương từ 3 tới 6. Phần 2, tường thuật các cuộc trở về mới, việc tái thiết tường thành Jerusalem và cuộc canh cải xã hội, Ezra chương 7 tới Nehemiah chương 13. Phần này kể lại các biến cố sau đây. Thứ nhất, cuộc hồi hương của ông Ezra và hoạt động canh cải của ông, Ezra các chương từ 7 tới 10. Thứ hai, cuộc hồi hương của ông Nehemiah, phép được tái thiết tường thành Jerusalem, danh sách các người xây cất, hoàn tất việc xây tường thành mặc dù có các khó khăn và chống đối, Nehemiah chương 1 câu 1 tới chương 7 câu 72a. Thứ ba, buổi công khai đọc sách luật có sự hiện diện của hai ông Ezra và Nehemiah, lễ lều, ngày sám hối, dấn thân long trọng tuân giữ việc cải cách, Nehemiah chương 7 câu 72 tới chương 10 câu 40. Thứ bốn, sinh hoạt mới của ông Nehemiah, đặc biệt là việc làm cho thành Jerusalem có thêm đông dân cư sinh sống, danh sách dân cư và các danh sách khác, lễ thánh hiến tường thành Jerusalem, các hoạt động cải cách cuối cùng của ông Nehemiah, Nehemiah các chương 11 tới 13. Hai sách Esra và Nehemiah có tính cách biên soạn tỏ tường, bằng chứng là trên bình diện văn chương, một trong các khía cạnh đặc thù của sách Esra Nehemiah là sự thay đổi bất thình lình thường xuyên của người kể. Bên cạnh các trình thuật ở ngôi thứ ba là kiểu trình thuật bình thường của mọi tường thuật lịch sử, có các tường thuật ở ngôi thứ nhất số ít mà không được soạn giả báo trước. Người ta thường gọi các văn bản loại này là hồi ký của ông Esra, Esra chương 7 tới chương 9 câu 15, và hồi ký của ông Nehemiah, Nehemiah chương 1, các câu 2 tới 20, chương 3, câu 33 tới chương 7 câu 5, chương 12 câu 31 tới chương 13 câu 31. Nhưng văn bản cuối cùng này không đồng nhất. Trong chương 10 sách Nehemiah xuất hiện một văn bản ở ngôi thứ nhất số nhiều. Kiểu hành văn thay đổi ngôi thứ của tường thuật này, khi thì ngôi thứ ba số ít, khi khác lại ngôi thứ nhất số ít hay số nhiều, cũng là hiện tượng gặp thấy trong sách Tông đồ Công vụ, nhưng ít hơn và không thay đổi nhiều như trong hai sách Esra và Nehemiah. Có một đặc điểm khác nữa, đó là sự hiện diện của các tài liệu chính thức được trưng dẫn một cách rộng rãi, không chỉ có nguồn gốc Do Thái mà cũng đến từ triều đình Ba Tư nữa. Các tài liệu Ba Tư thường được truyền lại trong tiếng Aramaic và được lồng vào trong khung trình thuật tiếng Aramaic, làm cho việc biên soạn hai sách Esra và Nehemiah trở thành phức tạp. Đó là trường hợp các văn bản sách Esra chương 4 câu 8 tới chương 6 câu 18 và chương 7 các câu từ 12 tới 26. Chiếu chỉ của vua Siro lại bằng tiếng Do Thái, sách Esra chương 1, các câu 2 tới 4. Như chúng ta đã biết, trong sách Daniel cũng có nhiều đoạn bằng tiếng Aramaic, nhưng trong một cách thức thống nhất hơn. Việc lấy lại các tài liệu chính thức của các chính quyền ngoại giáo cũng đã được soạn giả sử biên làm trong văn bản sách sử biên 2, chương 36, câu 23. Nhưng ở đây nó thường xuyên hơn, nhất là trong sách Esra. Đây là một điều tuyệt đối mới mẻ giữa các bút tích kinh thánh. Nó khiến cho soạn giả giống các tác giả hộ giáo của Do Thái giáo thuộc thời sau này và của Kitô giáo thời khai sinh. Như thế, số lượng và chiều kích dài rộng của các nguồn tài liệu Do Thái, Ba Tư, riêng rẽ hay chính thức, được dùng và có thể nhận ra trong sách Esra Nehemiah thật là đáng kể. Bên cạnh các văn bản được trích lại có thể thêm nhiều danh sách các nhân vật, các gia đình và các khu xóm. Danh sách các tên dài nhất được lập lại hai lần với các khác biệt nhẹ, Esra chương 2 câu 1 tới câu 70 và Nehemiah chương 7 câu 6 tới câu 72. Kết quả là tác phẩm được trình diện với tính cách soạn thảo góp nhặt rõ ràng. Sự kiện này có tất cả sức nặng của nó liên quan tới giá trị của sách Esra Nehemiah như là tài liệu lịch sử của dân Israel. Bên cạnh tính cách soạn thảo góp nhặt của tác phẩm, chúng ta cũng có thể nhận ra vài nhãn quan khác biệt khá hiển nhiên chứng minh cho các nguồn tài liệu khác nhau. Các bất đồng này thật ra là hậu quả của sự hòa hợp không đầy đủ hay hoàn toàn thiếu trọn vẹn. Ở những chỗ nào chúng hiện hữu thì cũng có lý do chứng minh cho sự trung thành trong việc thông truyền từ phía tác giả soạn giả. Trong chương 7 câu 16 sách Esra, ký lục Esra được giới thiệu với các lời khen ngợi tỏ tường với một gia phả là một trong các gia phả dài nhất của toàn sách Thánh Kinh. Thế mà trong chương 8, các câu 1, 4 và 9, sách Nehemiah, ông Esra lại được nhắc đến như thể đã không hề có việc giới thiệu trước đó. Trong sách Esra chương 1, các câu từ 2 tới 11, vua Ba Tư là Siro ra lệnh tái thiết đền thờ Jerusalem và ban cho những người Do Thái hồi hương nhiều vàng bạc và vật liệu. Vua cũng ra lệnh cho dân địa phương tại những nơi có người Do Thái cư ngụ cung cấp vàng bạc, của cải và thú vật, cũng như lễ vật tự nguyện để dâng cúng cho nhà Thiên Chúa ở Jerusalem. Việc thi hành sắc chỉ của vua được nhắc tới với sự hài lòng sinh động như viết trong sách Esra chương 1 các câu 6 tới 8. Mọi người hàng xóm láng giềng đều mạnh tay giúp họ, bạc, vàng, của cải, thú vật, những đồ vật có giá, không kể mọi lễ vật tự nguyện. Vua Siro cho người đem ra ngoài những đồ vật thuộc nhà Gia-vê mà vua Nabucodonosor đã cho người đem ra khỏi Jerusalem và đặt trong miếu thần của nhà vua. 30 chén vàng, 1.000 chén bạc, 29 con dao, 30 tô vàng, 410 tô bạc, loại thường, 1.000 đồ vật khác. Tổng số các đồ vật bằng vàng và bạc là 5.400. Thế mà trong chương 4 soạn giả lại than phiền rằng người Samari tìm cách phá rối và triều đình Ba Tư cản ngăn việc tái thiết đền thờ và thành Jerusalem. Việc tách biệt người Do Thái khỏi các dân tộc khác sống trong đất Palestina thoạt tiên xem ra tuyệt đối, Ezra chương 4 câu 1-4. Nhưng trong hai chương 9 câu 3-4 và chương 10 câu 7 và 8, người đọc lại có thể rút tỉa ra một kết luận trái ngược vì nhiều người Do Thái trở về cùng với Zerubbabel đã lấy vợ gả chồng với các gia đình ngoại giáo sống tại Palestina. Trong các văn bản thuộc hồi ký của ông Nehemiah phù hợp với tính cách và các nhiệm vụ của ông, người ta nhận thấy có sự chú ý đặc biệt tới các con số chính xác và các chỉ dẫn chính xác liên quan tới các nơi trốn. Trong toàn tác phẩm Ezra Nehemiah, người ta cũng thấy có sự chú ý đặc biệt tới việc phụng tự gồm các nhân viên, các đồ vật và các hoạt động của họ, đặc biệt là trong hồi ký của ông Ezra là tư tế kiêm ký lục.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican. Trong sứ điệp gửi Tổ chức Lương nông Quốc tế gọi tắt là FAO, Đức Thánh Cha cổ võ việc tăng cường nền canh nông gia đình và cải tổ hệ thống giáo dục, giúp người trẻ quan tâm và dấn thân hơn trong lĩnh vực canh nông. Vatican. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha Francisco sẽ mang sứ điệp khích lệ và hiệp nhất đến Rumani trong cuộc viếng thăm 3 ngày, bắt đầu từ thứ Sáu hôm nay, 31 tháng 5, theo vết Thánh Gioan Phaolô II, Giáo Hoàng. Geneva. Tòa Thánh ủng hộ dự thảo của Tổ chức Sức khỏe Thế giới săn sóc sức khỏe cho người di dân và tị nạn, nhưng đồng thời phê bình những điều khoản về việc phá thai và các dịch vụ phá thai cho những người này. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.